ý như thuốc A Già Đà là vạn linh đan. Bất luận quý vị bị bệnh gì, dùng thuốc này tuyệt đối chẳng bị rắc rối, chỉ có lợi chứ không có hại. Đang nhằm thời kỳ mạt pháp, chúng ta phước báo cạn mỏng, chẳng gặp thiện trì thực, tu pháp môn này chắc chắn tốt lành. Có nhiều người chiếu theo pháp môn này tu tập mà chẳng thành công là do mắc lỗi gián đoạn, xen tạp. Nếu chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, không ai chẳng thành công. Vì thế phải nhớ thật kỹ câu này: duy thử chỉ có pháp môn niệm Phật này. Tam bội là ba thứ căn cơ thượng trung hạ, chữ cửu phẩm cũng chỉ các căn cơ khác nhau. Trong thượng bội có thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Trong hạ bội có hạ thượng, hạ trung, hạ hạ, tổng cộng 9 phẩm. Tất giai độ thoát, không có một ai chẳng thành tựu. Vì thế nay chúng ta chọn lựa pháp môn này, chuyên tu pháp môn này, chuyên hoằng dương pháp môn này. Nói cách khác, chuyên hoằng dương pháp môn này thì những người có cùng căn tánh với chúng tôi, có tính tâm gần giống chúng tôi có thể đạt được lợi ích. Quý vị cũng đều đạt được lợi ích. Những người tính giải khác biệt, họ tu các pháp môn khác, chúng ta chỉ có cách tán thán họ. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử tham học 53 lần, mỗi vị thiện tri thức tu một loại pháp môn, Thiện Tài đồng tử đều nhất loạt tán thán. Chẳng riêng mình Thiện Tài đồng tử tán thán, mà chư thiện tri thức cũng đều tự mình khiêm hư, khen ngợi lẫn nhau. Ở đây chúng tôi phải nhắc nhở các vị đồng tu: Đức Phật chẳng trụ thế. Chúng ta có thể tuân thủ tứ y pháp trong di giáo của Đức Phật thì sẽ chẳng khác gì Đức Phật tại thế. Điều thứ nhất là y pháp bất y nhân, đặc biệt là trong thế gian hiện thời. Trong giai đoạn hiện tại, ma mạnh, pháp yếu, ma nhiều, Phật ít, chính là giai đoạn này. Trong kinh Lăng Nghiêm còn nói, trong thời đại hiện tại, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, chúng ta làm cách nào để phân biệt? Do vậy, ắt cần phải nhớ tứ y pháp của Phật. Y pháp bất y nhân, bất luận ai nói gì, đúng cũng được, mà trật cũng được, chúng ta không quan tâm đến, chính mình sẽ chẳng bị tổn hại. Pháp là gì? Kinh điển. Kinh điển phải lấy Đại Tạng Kinh làm tiêu chuẩn. Kinh điển này trong Đại Tạng Kinh có hay chăng? Nếu trong Đại Tạng Kinh không có, kinh này không đáng tin, chúng ta đừng nên tin theo. Ngay cả chú giải cũng đều là như thế. Trước kia Đại Tạng Kinh được biên tập hết sức cẩn thận. Hiện thời chúng ta đừng xem Đại Tạng Kinh được biên tập theo lối mới. Vì sao? Chẳng đủ tiêu chuẩn. Trước kia Đại Tạng Kinh do Hoàng đế bàn bố, chưa được Hoàng đế ban chiếu chấp thuận, kinh ấy chẳng được phép lưu thông. Vì sao? Sợ hãi người. Nói cách khác, quốc gia lập ra một cơ sở kiểm nghiệm, phải phù hợp tiêu chuẩn mới có thể lưu thông. Chẳng hợp tiêu chuẩn, chẳng được phép lưu thông. Trước kia kinh điển phiên dịch ra được bao nhiêu, người ấn chứng không sai lầm, Hoàng đế mới bàn bố. Các đại đức chú giải kinh, chú sơ đều phải trình lên chính quyền. Chính quyền bèn mời rất nhiều cao tăng đại đức thẩm tra, chứng nhận chủ sự không bị sai lầm, rồi mới trình lên hoàng đế. Hoàng đế phê chuẩn rồi mới được nhập tạng, tức là chép vào Đại Tạng Kinh. Chẳng giống như hiện thời, chúng ta có tiền mở thư cục, tác phẩm nào của quý vị rất hay, tôi bèn đem sách của quý vị ghép vào Đại Tạng Kinh. Chẳng có tiêu chuẩn, Vì lẽ này, đối với những bản sách trong hiện thời, càng là bản xưa càng quý báu. Vì sao? Tiêu chuẩn càng cao. Thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Ngôn ngữ văn tự có sai khác đôi chút, chẳng sao. Đừng chấp chết cứng nơi văn tự. Chẳng hạn như Kinh Kim Cang có 6 bản dịch. Chúng ta rút cuộc nên dựa theo bản nào? Không sao cả. Chỉ cần ý nghĩa giống nhau là được rồi. Văn tự sai khác đôi chút không sao hết. Quan trọng là ý nghĩa. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta trích dẫn kinh hay đọc chú giải hoặc nghe giảng, quan trọng nhất là phải hiểu được ý nghĩa trong ý. Hiểu rõ ý nghĩa thì trong tương lai quý vị nói với người khác, quý vị thích nói như thế nào bèn nói như thế ấy. Đừng học theo ngôn ngữ. Học ngôn ngữ là học chết cứng. Hiểu được ý nghĩa bèn sống động, nương theo nghĩa chẳng nương theo ngôn ngữ. Như vậy thì mới có thể tránh được rất nhiều tranh chấp. Thứ ba là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Nói đơn giản, những gì có thể giúp cho quý vị thoát lìa luân hồi, liễu sanh tử, thoát tam giới trong một đời này thì là liễu nghĩa. Nếu kinh điển nào không có cách gì giúp quý vị vượt thoát lục đạo luân hồi trong một đời này, kinh điển ấy gọi là bất liễu nghĩa. Pháp môn cũng như vậy. Pháp môn nào chẳng thể vượt thoát tam giới thì pháp môn ấy chẳng phải là pháp môn liễu nghĩa. Có thể vượt thoát tam giới sanh tử luân hồi thì gọi là pháp môn liễu nghĩa. Này, chúng ta thấy trong tất cả các pháp môn này có thể làm cho chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì pháp môn này là pháp môn liễu nghĩa. Kinh này là kinh điển liễu nghĩa. Thứ tư, y trí bất y thức. Trí là trí huệ, lý trí. Thức là cảm tình. Người học Phật phải dựa trên lý trí, đừng nương theo cảm tình. Nương theo cảm tình sẽ thuộc vào sanh tử luân hồi. Nương theo lý trí mới có thể vượt thoát. Vì thế thời thời khắc khắc đãi người tiếp vật phải có lý tánh, đừng trọng cảm tình. Đức Phật dạy chúng ta 4 nguyên tắc này. Có thể tuân thủ 4 nguyên tắc này sẽ chẳng khác gì thân cận Phật. Kinh điển, nhất là những kinh điển lưu truyền từ xưa đến nay, đối với những lý luận phương pháp cảnh giới được nói trong các kinh điển, chúng ta phải nên tin sâu chẳng nghi, phải y giáo tu hành. Hiện thời có rất nhiều người phê bình kinh điển, hủy bán kinh điển, thậm chí còn muốn sửa đổi kinh điển. Những kẻ ấy đều là yêu ma quỷ quái. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng, đừng bị bọn chúng lừa gạt. Nếu bọn chúng nói chúng nó là vị Phật nào đó Tái Lai, Phật Tái Lai cũng chẳng thể sửa kinh. Vì sao? Phật Phật đạo đồng. Nếu pháp cho Đức Phật này nói, Đức Phật kia báo là không đúng, thì kẻ nêu ra thuyết đó nhất định là yêu ma quỷ quái. Vì sao? Kiến giải của chư Phật hoàn toàn tương đồng. Quý vị đã thành Phật rồi thì sẽ nói kinh điển chẳng sai chút nào. Người nói hoàn toàn giống với lời Phật nói thì người ấy mới là Phật. Lại xem đoạn tiếp theo, đại sư là vì chúng ta mà chẳng ngại phiền giảng rõ câu tam giới cửa phẩm tất giai đồ thoát. Triệt thượng tắc tam tâm viên pha, trợt nhập vô sanh. Triệt hạ tắc thập niệm thành công, diệt sanh bị quốc. Sở dị bất ly nhất pháp, xảo bị chư căn. Đây là giải thích câu tam căn phổ bị, lợi độn tề thu. Tam tâm viên pháp là gì? Quý vị hãy mở sách diễn nghĩa. Ở đây chúng ta phải đặc biệt chú ý. Vì sao? Có mối quan hệ khiến ta có thể giảng sanh trong một đời này hay không? Không chỉ quan hệ về giảng sanh, mà còn quan hệ đến phẩm vị giảng sanh cao hay thấp. Hy vọng mọi người trong cuộc sống thường ngày đều vận dụng ba thứ tâm này, tức là ba tâm như Đức Phật đã nói trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Tam tâm tức quán kinh sở dân, nhất giả chí thành tâm, nhị giả thâm tâm, tam giả hồi hướng phát nguyện tâm. Tam tâm là nhất tâm, tức là Bồ Đề tâm, là Phật tâm. Phật là tâm gì vậy? Phật là những tâm này. Cái tâm của chúng ta khác với tâm Phật, cho nên chúng ta chưa thể thành Phật. Nếu tâm chúng ta giống như Phật thì sẽ thành Phật. Thành Phật chẳng phải là thân thành Phật, mà là tâm thành Phật. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Thứ nhất là chí thành. Thành đến mức cung cực. Thành là thật, chẳng có tí tì hư giả nào. Tâm ấy gọi là chân tâm. Đối với hết thảy mọi người, đối với hết thảy vật, đều phải dùng tấm lòng chân thành, nhất định chẳng lừa dối người khác. Cũng có những vị cho rằng, nếu tôi dùng chân tâm thành tâm, tôi làm gì cũng chẳng suôn sẻ. Có người nói tôi buồn bã, nếu tôi chẳng gạt người ta, làm sao kiếm tiền được. Thật ra những quan niệm ấy đều sai lầm. Nếu nói gạt người sẽ kiếm được tiền thì kẻ gạt người rất nhiều. Cứ sao họ mạt riệp như thế? Đủ thấy những món tiền họ kiếm được chẳng do lừa gạt mà có. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, của cải do tu tài bố thí trong đời quá khứ đưa tới. Trong mạng quý vị có, tâm quý vị chân thành, thì nay quý vị buôn bán kiếm được tiền nhiều ngần ấy. Quý vị sử dụng hết mọi thủ đoạn lừa gạt, thì nay quý vị vẫn kiếm được đúng ngần ấy, chẳng tăng chẳng giảm. Sao lại khổ sở lừa gạt người khác? Chẳng cần thiết. Cổ nhân nói, quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Trong mạng của quý vị đã sẵn có một miếng ăn, một hớp uống, không gì chẳng phải đã định sẵn, chẳng dính dáng gì với dụng tâm. Quý vị dùng chân tâm, ngày nay quý vị có được nhiều ngần ấy. Quý vị dùng giả tâm, quý vị vẫn được nhiều ngần ấy, chẳng liên can. Nhưng quý vị dùng chân tâm thì có thể thành Phật, dùng giả tâm phải đọa tam đồ, đó là oan uổng. Vì thế đãi người tiếp vật phải dùng lòng chân thành, đừng nên hư ngụy. Đó là cơ sở và căn bản để học Phật thành Phật. Đây là